chỉ từ thật đốn hay tiệm.
Thơ ba chỉ trừ sạch đốn hay tiệm nó là chữ sạch, trừ sạch những cái tâm hiện lưu. Tâm hiện lưu tức là cái tâm niệm liên miên thanh diệt ở trong mình á. Mấy giờ Bồ Tát Đại Huệ vì trừ sạch tâm hiện lưu lại hỏi Như Lai Phật, Phật rằng: Thế Tôn, làm sao trừ sạch tâm hiện lưu của tất cả chúng sanh là đốn hay là tiệm? Giải thích: tử tâm hiện lưu, hiện là hiện hạnh, lưu là lưu trú, là tám thức hiện hạnh và lưu trú. Trước đã rõ cảnh giới vọng tưởng tử tâm hiện ra, ở đây nói người đạt tử tâm hiện có những hiện hạnh lưu trú làm phương tiện, vì giải kiến trừ sạch là đốn hay là tiệm. Đây là nói ra cái chánh trí trong tâm pháp, tức là cái chánh trí để mà đối với danh và tướng đó. Nghĩa đoạn này là câu hỏi của Ngài Đại Huệ muốn hỏi Phật làm sao trừ sạch những cái tâm vọng tưởng, hay là nói cách hiện hạnh và lưu trú ở trong nội tâm của chúng sinh. Mình trừ sạch đó là phương tiện bằng đốn hay phương tiện bằng tiện? Đây Phật mới trả lời. Phật bảo Đại Huệ: tiệm tịnh chẳng phải đốn, như trái im la tiệm chính chẳng phải đốn. Như Lai trừ sạch tâm hiện lưu của tất cả chúng sanh cũng lại như thế, tiệm tịnh chẳng phải đốn. Thí như thợ gốm làm các món đồ tiệm thành chẳng phải đốn. Như Lai trừ sạch tự tâm hiện lưu của tất cả chúng sanh cũng lại như thế, tiệm tịnh chẳng phải đốn. Thí như đại địa tiệm sanh muôn vật chẳng phải đốn sanh. Như Lai trừ sạch tâm hiện lưu của tất cả chúng sanh cũng lại như thế, tiệm tịnh chẳng phải đốn. Thí như người học âm nhạc, hội họa, các thứ kỹ thuật tiệm thành chẳng phải đốn. Như Lai trừ sạch tự tâm hiện lưu của tất cả chúng sanh cũng lại như thế, tiệm tịnh chẳng phải đốn. Như vậy thì đoạn này Phật nói là tiệm, phải không? Tiệm nghĩa là từ từ rồi nó thanh tịnh, chứ không phải là chấm. Như vậy thì Phật mới dùng cái thí dụ thứ nhất, như là cái im la. Im la thì mình tạm nói như trái xoài. Trái xoài nó có nụ, rồi nó thành trái, rồi nó chín. Thì cái giai đoạn từ trái xoài nhỏ bằng ngón tay đến chín, nó dần dần nó liền, nó dần dần lớn, rồi chừng chín cũng vậy. Ban đầu nó hường hường, rồi lần lần nó mới trở mình nó đỏ đỏ, rồi chịt mùi là mùi. Thì như vậy tất cả cái sự tu hành nó phải dần dần để tới cái chỗ kết quả, chứ không phải liền. Đó là cái thí dụ thứ nhất. Rồi cái thí dụ thứ hai là thí dụ gì? Như người thợ gốm, phải không? Như họ nặng một cái hũ hay một cái bình, thì họ phải nhồi đất, rồi họ phải để trên bàn, họ mới nặng từ từ rồi mới thành hầm, mới thành cái bình. Thì như vậy cũng tiện chứ phải đốn. Đó là cái thí dụ thứ hai. Thí dụ thứ ba là thí dụ gì? Như đại địa sanh ra muôn vật, nghĩa là cây cối ở dưới đất nó sanh ra, nó sanh cái lớn liền hay là nó từ từ? Cũng từ từ nó lớn. Đó là cái dụ thứ ba. Cái dụ thứ tư là dụ như những cái người học âm nhạc, hội họa và các môn kỹ thuật khác. Nó là mới học cái giỏi liền, đúng không? Nó từ từ rồi nó giỏi. Đó là đứng về mặt mê mà Phật nói cái phương tiện trừ dẹp cái hiện hạnh và lưu trú của tự tâm, của tám thức, nó phải từ từ chứ không có phải liền. Đó, thì đó là đứng về mặt mê. Bây giờ tới về mặt giác của Bồ Tát thì Ngài nói đốn chứ không nói tiệm nữa. Bây giờ tới cái mặt giác. Thí như gương sáng đốn hiện tất cả sắc tượng vô tướng, Như Lai trừ thập tự tâm hiện lưu của tất cả chúng sanh lại cũng lại như thế, đốn hiện vô tướng, không có cảnh giới thanh tịnh thật. Đó là đốn. Như Lai như vầng nhật nguyệt đốm chiếu hiển bài tất cả sắc tượng. Như Lai vì lìa tập khí lỗi lầm tự tâm hiện với chúng sanh, cũng như thế đốm vì hiển bài chẳng cảnh giới trí tối thắng bất khả tư nghì. Thí như tàn thức đốn phân biệt biết tự tâm hiện các cảnh giới thân lập thân an lập thọ dụng kia, những người y Phật cũng lại như thế, đốn thành thức cảnh giới chỗ ở với chúng sanh, đem người tu hành để yên nơi cõi trời sắc thú cánh. Thí như pháp thân Phật hiện ra, y Phật tức là báo thân Phật hào quang sáng suốt tự giác thánh thú của cũng lại như thế, kia đối với pháp tướng có tánh không tánh ác kiến vọng tưởng chiếu soi kiến trừ diệt. Ở trên thì nói về tiệm, thì trước Phật nói pháp, sau Phật dụ, còn về phần đốm thì trước Phật nói dụ, sau mới hỏi pháp. Bây giờ có mấy cái dụ. Ví dụ thứ nhất ấy, là như cái gương nó hiện sắc tượng. Cái gương mà mình sáng mình để đây thì tất cả hình sắc ở dưới nó hiện ở đây, hiện liền hay là hiện từ từ. Bây giờ mấy chú ngồi ở đây thì có thể nó hiện ở bàn một trước, rồi lát hiện bàn hai, lát hiện bàn ba, có phải vậy không? Hay là đồng thời nhìn lên thấy có mặt ở trong gương ha. Thì như vậy đó, đốn chứ không phải là tiệm. Vì sao? Vì Phật chỉ cho mình biết các pháp nó là vô tướng không thiệt, cho nên rồi ngay đó mình được tỉnh giác. Rồi đó là cái thí dụ thứ nhất. Cái thí dụ thứ hai là vô gì? Dần nhật nguyệt, mặt trời mặt trăng khi lên trên cao rồi thì lúc đó nó soi lại thế gian, nó soi từ 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 chỗ này tới chỗ kia, nó soi sáng được khắp cả thế gian. Như vậy cho nên đốn chứ không phải là tiệm. Đó là cái ví dụ thứ hai. Cái ví dụ thứ ba, ví dụ này mình khó hiểu, là ví dụ như tàn thức đốn phân biệt biết tự tham hiện cảnh giới thanh an lập thọ dụng. Bởi vì tàn thức mà khi nó mê lầm, nó giấy khởi thì nó hiện ra cảnh giới là chúng sanh đầy đủ chứ không phải thứ lớp. Vì vậy mà đốn chứ không phải tiệm. Rồi thí dụ thứ tư là từ pháp thân Phật mà hiện ra báo thân Phật, nghĩa là từ pháp thân hiện ra báo thân liền hào quang sáng suốt đầy đủ, không phải từ từ mà có. Thì hai cái vụ trước mình có thể hiểu, hai cái vụ sau thì sao? Nó không có dính gì với mình ha, vì mình chưa từng tới đó cho nên mình không có biết. Thì tóm lại là trong đây Phật nói có tiệm mà cũng có đốn. Tiệm dùng bốn thí dụ, đốn cũng dùng bốn thí dụ để thấy rõ. Đây là giải, giải trước là ngày giải về đốn, rồi sau ngày giải về tiệm. Ở trên chánh văn thì trước nó tiệm sau mới đốn, ngược lại giải từ ngày trước nó đốn sau giải tiệm. Đốn nhằm vào lý đốn ngộ đốn tu, gồm đốn gồm tiệm nhằm chung Phật và chúng sanh. Nói có đốn nó tiệm là chung Phật và chúng sanh. Trước mê trên thức các tướng hư vọng toàn thể đồng hiện chẳng theo thứ lớp. Thì cái điều này mình thấy rất rõ. Nói về nghĩa đốn thì giống như là khi mình ngủ mê, mê rồi thì hiện là cảnh mộng, cảnh mộng hiện ra đốn là tiệm. Đốn. Nhưng mà rồi khi mình tỉnh thì cảnh mộng nó mất, đốn là tiệm. Nó cũng đốn nữa. Nên nếu nó là cái mộng thì mê thì hiện ra đó, có cây, có cảnh, có người, có vật một lượt chứ không thấy cái này có trước hay kia có sau. Còn khi mình tỉnh thì tất cả nó cũng mất một lượt chứ không phải có trước có sau. Vì vậy mà nói đốn. Thế nên ngộ vọng không có nhân, đốn thấy chân như tự tánh không có tướng khởi diệt, các tâm hư vọng một lúc liền hết, cũng không có cấp bậc. Đây là lý đốn ngộ đốn trừ vậy. Đó là nói về cái nghĩa đốn ngộ đốn trừ. Kinh Hoa Nghiêm về thập trụ ở vị đầu dùng vô tác tam muội tự thể ứng chân. Vô tác tam muội tức là cái chánh định, mà không có tạo tác. Ví dụ như mình ngồi thiền, mình cố để buông xả vọng tưởng để tâm mình nó yên, thì cái đó là hữu tác tâm muội. Còn vô tác tâm muội tức là nhận được nơi các pháp là hư dối, từ tâm mê bất giác mà khởi, không chạy theo, không dính mắc với nó, thì không có dùng cái công phu đè nén gì hết mà tự nó yên tĩnh, thì đó gọi là vô tác tâm muội. Tự thể ứng trên khách trần phiền não toàn không thể tánh, chỉ có trên thể dụng, trên thể dụng không tham sân si, hồn nhiên là Phật, có thể gọi là đốn ngộ, đốn tu vệ. Như vậy thì đây là ngài giải về đốn rồi, bây giờ ngài mới nói qua cái tiệm. Xong hạnh hướng địa giai cấp rõ ràng, kinh Viên Giác 25 luân mở rộng phương tiện mà nói rằng chỉ trừ người đốn giác cùng pháp chẳng tùy thuận. Như vậy thì trong các kinh mà chia ra thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa vân vân, đó là tiệm hay đốn? Là tiệm. Rồi như kinh Viên Giác mà chia ra 25 luân, đó là tiệm hay là đốn? Nhưng mà trong kinh Viên Giác thì có cái câu để ngừa rằng chỉ trừ người đốn giác, người đốn giác tức là người chống giác cùng pháp chẳng tùy thuận, tức là không tùy thuận theo 25 luân này. Cho nên biết lý viên đốn Như Lai thấy rõ, căn dục chúng sanh Như Lai cũng thấy rõ. Vì thế mà quyền thật gồm nêu ba đời Như Lai đồng một pháp thức, quyền tức là tiệm, thật là đốn. Nhưng xét về bản hoài của Phật, chỉ đốn chứ không tiệm, cũng y cứ tự tâm hiện lượng, không có các pháp giả dối, pháp nhĩ như thế. Đó là xét về cái chỗ bản hoài của Phật ấy, thì Phật muốn chỉ cái đốn chứ không phải chỉ cái tiệm, phải không? Nhưng mà vì chúng sanh mê lầm lâu đời buộc lòng ngài phải nói thứ lớp vậy thôi. Kinh Lăng Nghiêm nói giác mê thì mê diệt, giác chẳng sanh mê. Kinh Pháp Hoa nói chỉ có đạo nhất thừa, phân biệt nói thành ba. Đây là ý chỉ nhất định vậy, đó là ý chỉ Phật nhắm vào đốn. Như thí dụ gương sáng cùng bằng nhật nguyệt, đốn hiện sắc tượng không tướng. Bởi gương cùng nhật nguyệt có hai nghĩa, không và minh. Cái lời giảng này rất là hay. Dụ Như Lai đốn chỉ bài trí tướng thanh tịnh bất tư nghì không thật có, khiến chúng sanh biết tự tâm hiện lượng vốn tự không và minh, vốn không ô nhiễm, đồng thời đốn lìa tập khí lỗi lầm chẳng do tiệm diệt vậy. Cái câu này là cái câu rất là thiền, nghĩa là Phật dùng hai cái thí dụ, dụ gương, dụ mặt trời mặt trăng, phải không? Gương có ánh sáng của gương, ánh sáng của gương có tướng gì không? Không tướng mặt sáng. Ánh sáng của mặt trời mặt trăng có tướng gì không? Không tướng mà sáng, cho nên không mà minh. Thì mặt trời mặt trăng nó mang cái ánh sáng mặt trời mặt trăng cũng như ánh sáng của gương, nó có mang hai cái tính chất không và minh. Thì cái đó để chỉ cho rằng mình có cái trí tướng thanh tịnh bất tư nghì. Mà cái trí tướng đó là gì? Tức là tự tâm hiện lượng mình, nó là đầy đủ hai thứ không và minh. Đó, như tôi hỏi quý vị, cái thấy của mình nó có tướng không? Nó không tướng cho nên là không. Mà có thấy không? Thấy là minh. Như vậy thì cái thấy, cái nghe, vân vân đều có mang cái tính chất không và minh. Đó, không và minh chứ không phải là không ngơ. Bởi có thẳng như vậy, mình biết nơi mình có cái thấy, cái nghe hiện lượng đó, nó là không và minh, thì mình biết được như vậy. Mình sống với cái thấy, cái nghe, hay là tất cả cái tâm hiện lượng của mình, thì như vậy mình có bị những cái thói quen tham sân si gì nó làm ô nhiễm không? Nếu mình cứ nhớ cái tánh thông minh của thấy, nghe, của sáu căn của mình luôn, thì những cái ô nhiễm kia có dính không? Bởi vậy cho nên cái chỗ này mình mới thấy cái ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng trả lời Lục Tổ quá hay. Hỏi ông đến mang vật gì đến? thì ngài nói nói một vật tức không trúng, đó là không, thấy không? Phải tu chứng có không, tu chứng trong không đó là minh, ha. Mà nhiễm ô không thể được, thấy không? Bởi vì nó không tướng lấy gì làm nhiễm ô, thì chính chỗ đó tổ đó, chư Phật hộ niệm, chư Phật hộ niệm cũng là hộ niệm chỗ đó, ông được như thế, ta cũng như thế, đó là ân chứng ngay. Như vậy thì nhận ra được cái thể không minh của cái điểm lượng mình, cái thể không minh đó nó không có tướng, cho nên không phải một vật, mà hằng sáng, cho nên không phải tu chứng, không phải xong, bởi vì nó là giác, giác ngộ thì gọi là chứng, cho nên tu chứng không phải xong. Nhưng mà nhiễm ô không thể được, vì nó đâu có tướng nhiễm ô. Thì ở đây có hết sức là rõ, vốn không ô nhiễm, đồng thời đốn lìa tập khí lỗi lầm, chẳng do tiệm dẹp vậy, liền dùng tàn thức đốn phân biệt biết căn thân thế giới do tự tâm hiện ra. Để ví dụ đây, tức là thạch dụng của chúng sanh, tâm biết hiện ra vốn tự có trí dụng thanh tịnh như thế, một lúc chiếu liễu không có trước sau, cho nên y Phật Như Lai ở cõi trời sắc chú cánh, đốn vì tất cả chúng sanh căn cơ thuần thục, chẳng phiền dùng phương tiện, lại lấy pháp thân Phật hiện ra y Phật là báo thân làm dụ. Đây là đến nghiệp dụng bất tư nghị của Như Lai, hào quang chiếu sáng kiến chứng tự giác thính trí, là biết tự pháp thể hào quang sáng chiếu, chiếu sáng vốn đốn lìa tất cả ác kiến có không, cũng không có sai biệt. Tóm lại, tánh thể thì sáng suốt, dụng có phân mê ngộ, đứng về tánh thì nó hằng sáng, đứng về dụng thì có phân mê ngộ. Mê thì căn thân, tức là chúng sanh, khí giới, tức là thế giới, bỗng nhiên hiện tiền, không có cấp bậc. Ngộ thì pháp thân, báo thân, quá thân, cõi nước rất là đẹp đẽ, há nhờ tu ư, tức là ngộ thì tất cả nó hiện đẹp, nó sẵn sàng, chứ không phải đợi mình làm cái này làm kia nó mới được. Chuyển mê làm ngộ phải có nhiều môn, tức ngộ tức mê còn không nói dại. Cái chuyển mê làm ngộ tức là chuyển mê để từ từ tiến tới cái ngộ đó thì có nhiều môn, tức là tiệm. Còn tức ngộ tức mê đó là đốn thì còn không nói dại. Chỉ chỗ này nó không có cái gì thứ lớp mà chỉ cho được, do tiệm vào đốn cũng là việc bất đắc dĩ của Như Lai, nghĩa là ngài chỉ từ cái tiệm để tiến tới cái đốn, đó là trường hợp bất đắc dĩ chứ không phải là ý muốn của ngài. Như vậy thì chúng ta mới thấy học cái này rồi mới biết rằng cái mê muội muôn đời của mình, chấp những cái không đáng chấp, giữ những cái không đáng giữ, phải không? Thân này, tâm này là những cái tướng sinh diệt vô thường, không đáng chấp, không đáng giữ. Vậy mà mình sao? Mình chấp, mình giữ thân này và tâm này còn không đáng chấp, đáng giữ hướng nữa là những cái khác, là đẹp, là xấu, là hơn, là thua, là phải, là quấy, thì có nào thiệt không? Vậy mà mình chấp, mình giữ không? Đó, như vậy mới thấy thật ra mình mê không biết mấy lớp. Từ cái gốc là con người mình mê rồi, rồi tới cái ngọn là mọi cái ngôn từ, những cái hình tướng gì gì mình cũng đều mê hết. Vì vậy cho nên rồi cái mê lầm nó chồng chất, gỡ nó không ra, chùi nó không sạch. Đó là tại vì nhiều quá, nhiều lớp quá rồi, phải không? Chứ nếu chúng ta mà mạnh mẽ một phen biết thanh này là duyên hợp như quyển, từ cái mê chân mà khởi vọng nó không thiệt, nó là một cái dòng sinh diệt không có giá trị thật, không có thật thì không nên chấp, bao nhiêu đó thì đủ tu chưa? Không chấp thì hơn thua phải quấy cười chứ, được mất cũng cười chứ, rồi chết sống cũng cười chứ, phải không? Cái không đáng gì hết. Thì như vậy mình thánh chưa? Đối với thì còn mất chết sống đó mà coi như trò chơi thì đó là không thánh là gì? thì mình thấy rõ ràng nếu chúng ta thấu đáo rồi được sống như cái lời Phật dạy thì tự nhiên chúng ta không còn có cái khổ công mà mài dũa phiền não, thấy không? Bây giờ thì có bộ gọt nó mà gọt cầm chày cũng chặt giống như là cầm cái dao mà gọt cái sắt vậy, gọt nó không có, nó không có đứt mà nó không thật mòn chút vậy thôi. Giờ mình than sao cực quá, khó quá, là bởi vì mình không có thấy được cái thật. Giờ mình chỉ mới có dụng tâm trên cái thứ lớp phương tiện, do đó mà thấy nó chậm, thấy nó khó. Chứ nếu mình nhận tranh được cái thật rồi thì không còn chậm, không còn khó nữa. Nhờ tất cả cảnh đó đều là cảnh trong mê. Ngay đây mình sống với cái tâm hiện lượng, đi đứng nằm ngồi với cái tâm hiện lượng đó hoài, thì cái gì nó nhiễm được mình, cái gì nó lôi cuốn được mình? Mà tại mình sống với cái vọng tưởng phân biệt cho nên bị nhiễm, bị lôi cuốn cái gì, phải không? Đó là cái chỗ thiết yếu của sự tu đó. Thôi vậy. Quyền dĩ thử công đức Phổ Cầm Nhất Thế Ngã Đẳng Giữ Chúng Sanh Giải Cộng